cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dội bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong Sáng Thế Ký đoạn 41 mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu hôm nay, khác biệt với đoạn Kinh Thánh trước đây viết bao. Đoạn Kinh Thánh trước đây đã để Joseph ngồi lại trong tù nơi đất lạ, bị lãng quên trong cô đơn và thất vọng. Tuy nhiên, điều này xảy đến cho Joseph cũng chính là mục đích của Đức Chúa Trời nhằm thực hiện kế hoạch lớn lao của Ngài qua đời sống của anh ta. Nếu ngày nay, chúng ta có thể nhận biết được bàn tay của Đức Chúa Trời đang thực thi trên đời sống của chúng ta, thì ắt hẳn chúng ta có một nhãn quan khác với cuộc đời. Trong đoạn Kinh Thánh này, chúng ta sẽ thấy Joseph được phóng thích ra khỏi tù khi anh giải đoán tìm chim bao cho Pharaoh. Joseph được cất nhắc lên người cai trị toàn cõi xứ Ai Cập. Ông cưới nàng Ách-nát, con gái của thầy cả thành Ôn, và nàng sanh cho Joseph hai người con trai là Manasseh và Ephraim. Đây quả là câu chuyện của kẻ khố rách áo trở nên người quyền quý. Tôi chưa hề biết về một câu chuyện nào được gây xúc động hơn hoạt cảnh này trong cuộc đời của Joseph. Chỉ trong đoạn Kinh Thánh này, chúng ta hẳn có thể thấy được bàn tay của Đức Chúa Trời ấn chứng trên cuộc đời của Joseph, và Joseph cũng ý thức được sự hiện diện của Đức Chúa Trời, ngay cả đến những tháng ngày sống trong nghịch cảnh. Chính ý thức này đã nảy sinh trong Joseph những phẩm hạnh tốt và những trái của Thánh Linh, mà một trong những trái đó là kiên nhẫn. Lẽ thật này được bày tỏ qua thư tín trong Roma đoạn 5 câu 3. Sự hoạn nạn sanh lòng kiên nhẫn hay là sự hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, điều này được minh họa một cách hùng hồn trong cuộc đời của Joseph. Chúng ta cũng nhận thấy rằng chàng thiếu niên này được mang vào trước mặt Pharaoh, vị vua do ngoại, cũng giống như sau này Daniel được mang trước mặt vua Nebuchadnezzar ở tại Babylon. Cả hai đều nhằm để giải toán những điểm chim bao. Sau đó chúng ta cũng xem xét về cơn đói kém được chép ở phần cuối của đoạn này. Chúng ta tự hỏi rằng, Đức Chúa Trời muốn thực hiện trọn vẹn kế hoạch đó nhằm mục đích gì? Ấy là Ngài muốn đưa gia đình Gia-cốp ra khỏi xứ Ca-na-an để tránh xa khỏi tội lỗi của người Ca-na-an, đồng thời đưa họ đến kiều ngụ tại một nơi vắng vẻ của xứ Gô-sen. Ấy là một trong những mục tiêu chính yếu của Ngài. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời cũng có mục tiêu khác nữa, nhưng đây là mục tiêu rõ ràng, dễ nhận thấy nhất. Khi chúng ta theo dõi xuyên suốt đoạn Kinh Thánh này, hy vọng sẽ còn ghi nhận được nhiều điều khác nữa mà qua đó thấy được Joseph giống như hình ảnh của Chúa Giê-xu như thế nào. Rồi sau đó chúng ta sẽ đưa ra những so sánh tương đồng này. Đó cũng là điều rất quan trọng, cần chú ý. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu về điềm chiêm bao của Pharaoh. Chúng ta nhớ lại trước đây hai quan tủ chánh và quan thượng thiện của Pharaoh đã bị tống giam vào ngục, vào tù cùng với Joseph. Tại đó Joseph giải đoán, giải mộng cho hai vị quan này một cách chính xác. Kết quả thật đúng như vậy. Quan thượng thiện đã bị treo cổ và quan tủ chánh được phục chức trở lại. Joseph đã xin quan tủ chánh nhớ tâu dùm với Pharaoh về hoàn cảnh lao lý của mình, nhưng người này đã không nhớ làm. Sau đó, Đức Chúa Trời cũng khiến cho Pharaoh có một điềm chiêm bao. Mời quý vị xem tiếp ở trong Sáng Ký đoạn 41 câu 1. Cách 2 năm sau, Pharaoh nằm chiêm bao, thấy mình đứng bên bờ sông. Xin các bạn lưu ý rằng, những diễn tiến xảy ra trong phần cuối của đoạn Kinh Thánh trước, đến thời điểm Joseph đang ở trong tù, đã được trọn 2 năm. Rồi Joseph phải chịu đựng 2 năm nữa ở tù để chờ đợi một điều nào đó xảy đến cho mình. Sau đây là điềm chiêm bao của Pharaoh. Trong Sáng Ký đoạn 41, câu 2 đến câu 4. Này, đâu dưới sông đi lên bãi con bò mập và tốt, ăn cỏ trong bưng. Rồi này, bãi con bò khác xấu dạc, gầy guộc ở dưới sông đi theo lên sau, đến đứng gần các con bò trước trên bờ sông. Bãi con bò xấu dạc, gầy guộc, nuốt 7 con bò mập tốt. Pharaoh bèn thức giấc. Pharaoh nằm chiêm bao. Phân từ dùng ở đây tỏ rõ ra rằng, khi nằm mộng, lang mang một lúc, chiêm bao thình lình đến với hình thức rõ rệt. Tác giả dùng chữ này để cho chúng ta chú ý đến sự hiện tượng vua nhận thấy cách rõ ràng. Chính vua đang đứng bên bờ sông Nile. Cụm từ những con bò, ở đây chúng ta đang đề cập đến đàn gia súc. Ông ta nằm mơ thấy 7 con bò béo tốt, mập mạp. Sau đó ông mơ thấy 7 con bò khác gầy guộc và trông thật là xấu xí. Bò ăn nước bò là một điều kỳ lạ. Tuy nhiên trong chiêm bao đó hoàn toàn là một loạt biến cố mà ta có thể trông mong xảy ra. Chiêm bao này rất kỳ lạ, đến nỗi Phao-lô giật mình tỉnh dậy. Pharaoh choàng thức giấc và tự hỏi điềm chiêm bao đó có nghĩa gì. Pharaoh không thể giải đoán nổi nó, và bây giờ chẳng có một ai có thể giúp giải đoán được cho ông ta. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 41, câu 5 đến câu 8. Vua nằm ngủ lại, chiêm bao lần thứ nhì, thấy 7 giá lúa chắc, tốt tươi, mọc chung trên một cọng rạ. Kế đó, 7 giá lúa khác lép và bị gió đông thổi háp mọc theo 7 giá lúa kia. 7 giá lúa lép nuốt 7 giá lúa chắc. Pharaoh bèn thức giấc, và này thành ra một điềm chiêm bao. Sáng mai tâm thần người bất định, truyền đòi các pháp sư và các tai bác sĩ của xứ Ai Cập đến thực lại điềm chiêm bao mình cho họ nghe, nhưng chẳng có ai bàn được điềm chiêm bao đó cho vua hết. Chiêm bao thứ hai này có đặc điểm Ai Cập. Y như chiêm bao thứ nhất, gió là những việc mà người Ai Cập rất quen thuộc. Xứ Ai Cập nổi tiếng là vựa lúa trong thế giới thời Trung Cổ. Cây lúa có 7 vé chẳng phải là chuyện khác thường. Những vé lúa chắc hay là vé lúa mập được thấy trong chiêm bao, được nhìn rất là thích mắt. Trong khi tất cả các pháp sư và những nhà thông thái được vời đến để nghe Pharaoh thuật lại điềm chiêm bao, lúc ấy quan tủ chánh cũng có mặt tại đó. Với chức vụ vốn có của mình, quan tủ chánh cũng được đứng trước mặt Pharaoh và có thể nói hay là làm những điều ông muốn. Khi mà không một nhà thông thái nào có thể giải đoán được điềm chiêm bao của vua, thì quan tủ chánh lúc bấy giờ bèn lên tiếng. Chúng ta phải ngưỡng mộ lòng thành thật của những pháp sư, những thuật sĩ Ai Cập. vì nếu họ đưa ra một lời giải thích bất đắc dĩ thì cũng có thể dễ lắm và cũng có thể được nhiều người lắng nghe. Nhưng có lẽ họ hoàn toàn làm theo lương tâm. Khoa học của họ chẳng giúp họ tìm ra được manh mối và họ nhìn nhận như vậy. Tuy nhiên, khi nhìn về một khía cạnh khác, chúng ta thấy bàn tay của Đức Chúa Trời ngăn chặn bọn người giải mộng sai lệch nhằm cho sự khải thị phát xuất từ chính dụng cụ mà Ngài đã dự bị. Đó chính là Joseph, người mà Ngài đã lựa chọn. Kế tiếp chúng ta cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 41 câu 9. Ngày trước bệ hạ nổi giận cùng quân thần, có cầm trong ngục quan thượng thiện và tôi nơi dinh quan thị vệ. Ở đây tôi xin nói thêm một chút về chữ lỗi lầm. Theo ý của tôi thì phải nói là tội lỗi. Nhưng các bạn thấy đó, tất cả những điều này xảy ra chẳng qua là do sự tiên liệu và sự sắp đặt của Đức Chúa Trời mà thôi. Chúng ta có thể gọi đó là tình huống hết sức ngẫu nhiên. Hoàn cảnh khốn khổ của Joseph vào lúc bấy giờ chẳng ai thấu hiểu được. Song le Đức Chúa Trời khiến sự kiện này xảy ra nhằm mục đích giải cứu cho Joseph. Bây giờ xin hãy trở lại với câu chuyện của quan tụ chánh tâu với vua rằng, tâu bệ hạ, thần vừa nhớ lại là thần đã có hứa với một gã trai trẻ đang bị giam trong ngục kia. Thần sẽ tấu với bệ hạ về câu chuyện của anh ta. Tâu Pharaoh, gã trai trẻ kia có thể là người thông giải được điềm mộng cho bệ hạ cách chính xác. Tiếp đó, quan tụ chánh thực lại cho Pharaoh về sự kiện và kinh nghiệm của chính bản thân mình. Trong Sáng Thế Ký đoạn 41, câu 10 đến câu 13. Ngày trước, bệ hạ nổi giận cùng quân thần, có cầm ngục quan thượng thiện và tôi nơi dinh quan thị vệ. Trong lúc đó, cùng một đêm kia, chúng tôi có thấy điềm chiêm bao. Chiêm bao mỗi người đều có ý nghĩa riêng rõ ràng. Tại đó, cùng chung ngục có một người Hebrew còn trẻ, kẻ gia đình của quan thị vệ. Chúng tôi thực lại cho chàng điềm chiêm bao của mình. Chàng bàn rõ ra cho ai mỗi chiêm bao nấy, rồi ra công việc sẽ đến y như lời chàng bàn. Bệ hạ phục chức cho tôi lại và xử treo quan kia. Pharaoh liền đáp rằng, chẳng đã có nghe mọi người khác xung quanh ở đây nói về điều đó. Vì gã trai trẻ kia đã thông giải được điềm chiêm bao của ngươi và của quan thượng thiện. Vậy hãy dời anh ta đến đây, bởi vì trẫm có cảm tưởng rằng những điềm chiêm bao của trẫm hết sức quan trọng. Joseph được mời vào để giải nghĩa các điềm chiêm bao của vua. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 41 câu 14. Pharaoh bèn sai đi đòi Joseph, họ lập tức tha người ra khỏi ngục, cạo mặt mày cho, biểu thay áo sống, rồi vào chầu Pharaoh. Nhu cầu của Pharaoh rất là cấp bách. Ông cần người giải thích điềm chiêm bao cho ông. Dầu rằng người ấy là tù nhân cũng không làm cho vua ái ngại. Dầu vậy, các quan của vua giúp Joseph chuẩn bị gặp vua. Ở đây chúng ta nhận thấy rằng Joseph tự cạo râu cho mình. Các bạn có thể nhớ rằng vào thời đó người Hebrew không bao giờ cạo râu. Nhưng các bạn đã từng thấy những bức tranh, những bức tượng nói về người đàn ông Ai Cập mài râu nhũng nhĩnh chưa? Có một số nhà cai trị đùa để giữ một chòm râu dê mọc ở dưới cằm nhằm tăng vẻ cao quý của mình. Nếu râu không thể mọc được thì họ đeo râu giả. Nhưng nói chung thì người Ai Cập không hề để râu trên mặt. Qua sự việc này chúng ta có thêm một sứ điệp quan trọng ở đây. Chàng thanh niên này được đem ra khỏi tù, cạo râu, rửa mặt sạch sẽ, cởi bỏ áo của tù nhân, mặc trang phục nghiêm chỉnh của chốn cung đình. Đây cũng chính là hình ảnh về cuộc đời mới mà anh ta có trước mặt. Nó giống như là sự phục sinh, vì anh ta như được sống lại. Bây giờ chúng ta hãy xem đến những dân ngoại. Thật là một bức tranh lớn biết bao về Đấng Christ mà bức tranh này sẽ cho chúng ta thấy được ở đây. Trong Sáng Thế Ký đoạn 41, câu 15-16. Pharaoh bèn phán cùng Joseph rằng, chẳng có thấy một điềm chiêm bao mà chẳng ai bàn ra. Vậy, chẳng nghe rằng, khi người ta thuộc điềm chiêm bao lại cho, thì ngươi bàn được. Joseph tâu rằng, đó chẳng phải tôi, nhưng ấy là Đức Chúa Trời ban sự bình an, đáp cho bệ hạ vậy. Chúng ta hãy lưu ý đến cách mà Joseph đã tôn vinh Đức Chúa Trời như thế nào. Với cung cách tôn vinh này của Joseph, chắc hẳn Đức Chúa Trời chấp nhận lời tôn vinh đó. Một lần nữa, tôi xin phép nhắc nhở cho các con cái của Chúa phải cẩn thận nhớ rằng, Đức Chúa Trời sẽ đón nhận tất cả vinh quang về những gì mà người ấy thành tựu được. Nếu như điều chúng ta làm là một phước hạnh, thì ấy là chính Đức Chúa Trời đã làm điều đó qua chúng ta. Joseph cũng rất cẩn trọng khi nói rằng, ấy chẳng phải chính tôi. Tôi không thể tự mình thông giải được giấc mộng của bệ hạ, nhưng ấy là chính Đức Chúa Trời đem sự bình an đáp trên bệ hạ vậy. Câu nói, vắn tắt và lễ độ của Joseph cho rằng Đức Chúa Trời sẽ dùng chàng làm môi giới qua sự khải thị của Ngài. Chúng ta có thể ngạc nhiên trước sự thẳng thắn và thành thật của chàng, không thủ lợi ngay trong lúc cấp bách này bằng cách bóp méo sự thật đôi chút. Phần của Joseph thì tuyệt đối thành thật bảo vệ danh của Đức Chúa Trời còn quan trọng hơn lợi lộc cá nhân của mình bội phần. Sau mười mấy năm với nhiều nỗi bất công, mối suy tư đầu tiên của mình chẳng phải là sự giải thoát, mà luôn làm sao cho mối quan hệ giữa mình với Đức Chúa Trời hoàn toàn được thẳng thắn. Pharaoh thực lại cho Joseph nghe chiêm bao của mình. Trong Sáng Thế Ký, đoạn 41, câu 17-24. Pharaoh phán rằng, này trong điềm chiêm bao chậm đương đứng bên bờ sông. Này, đâu bảy con bò mập và tốt tươi dưới sông đi lên, đến ăn cỏ trong bưng. Rồi bảy con bò khác, xấu dạng, gầy guộc đi theo lên sao? Thật chậm thấy trong xứ Ai Cập này có bò nào xấu dạng như vậy bao giờ? Bảy con bò xấu dạng gầy guộc đó nuốt bảy con bò mập tốt trước kia. Nuốt vào bụng và dường như không có nuốt, vì các con bò đó vẫn xấu dạng như xưa. Chậm bèn thức giấc, rồi lại thấy một điềm chiêm bao khác là bảy giá lúa chắc tốt tươi, mọc chung một cọng rạ. Kế đó, bảy giá lúa khác khô lép, bị gió đông thổi háp, mọc theo bảy giá lúa kia. Và bảy giá lúa lép đó lại nuốt bảy giá lúa chắc. Chẩm đã thuộc điềm chiêm bao này cho các pháp sư, nhưng không ai giải nghĩa ra được. Khi lắng nghe lời tường thuật của vua, Joseph nói, trong Sáng Thế Ký đoạn 41 câu 25, Joseph bèn tâu rằng, hai điềm chiêm bao của bệ hạ thấy đó đồng một nghĩa mà thôi, Đức Chúa Trời mách cho bệ hạ biết trước những việc Ngài sẽ làm. Joseph thưa rằng, chiêm bao này, hai chiêm bao chỉ là một, cả hai chỉ đề cập đến một vấn đề. Cái sự kiện được lặp lại hai lần để báo cáo cho biết rằng nó là một vấn đề quan trọng. Đức Chúa Trời muốn tỏ cho Pharaoh biết những gì Ngài sẽ làm. Và sau đây là lời thông giải. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 41, câu 26-31. Bảy con bò mập tốt đó, tức là bảy năm. Bảy giá lúa chắc đó cũng là bảy năm. Ấy chỉ đồng một chiêm bao vậy. Bảy con bò xấu dạng gầy guộc lên theo bảy con bò kia, tức là bảy năm. Bảy giá lúa lép bị gió đông thổi háp đó, tức là bảy năm đói kém. Ấy là điều tôi đã tâu cùng bệ hạ rồi. Đức Chúa Trời cho bệ hạ thấy những việc Ngài sẽ làm. Này, trong khắp xứ Ai Cập sẽ có bảy năm được mùa dư dật, nhưng bảy năm đó lại liên tiếp bảy năm đói kém. Dân bổn xứ đều sẽ quên sự dư dật đó, và ách đói kém sẽ làm cho toàn xứ hao mòn. Và vì sự đói kém liên tiếp này lớn quá, nên thiên hạ chẳng còn thấy chi về sự dư dật đó nữa. Thưa các bạn, với sự khéo léo kỳ diệu và dễ chắc chắn của một người hiểu biết, Joseph đã giải thích điềm chiêm bao theo như điều chàng được khải thị. dầu tác giả sách Sáng Thế Ký không chép gì với mục này, song dường như quá minh bạch, không cần phải đặc biệt kể lại. Joseph gắn cho Đức Chúa Trời là đấng ban mọi tài năng, với sự hết lòng thầm nguyện của chàng, xin Ngài giúp đỡ. Rồi chàng mau lẹ gỡ mối chỉ. Thứ nhất, hai điềm chiêm bao này được giải thích cùng một cách. Thứ hai, Đức Chúa Trời khải thị cho Pharaoh những việc Ngài sắp làm. Một điểm chúng ta cần lưu ý đặc biệt là đời sống và tư tưởng của Joseph lấy Đức Chúa Trời làm trọng tâm. Các chiêm bao này lấy lòng từ ái thương xót của Chúa làm trọng tâm. Đó là làm cho Pharaoh cảm kích trước sự thật ấy. Các bạn thấy đó, đây chính là điềm báo trước. Sẽ có 7 năm được mùa dư dật và tiếp theo là 7 năm mất mùa, đói kém. Chúng ta ngạc nhiên về cách Joseph được Đức Chúa Trời hà hơi đã gỡ được mọi rắc rối. Đến nỗi các pháp sư Ai Cập phải tin quyết lời giải thích ấy là đúng, vì họ chẳng tìm đâu câu giải thích minh bạch tỏ tường dường ấy. Điều này nêu rõ sự tương phản giữa chân lý chắc chắn do Đức Chúa Trời ban cho và tư tưởng của loài người. Joseph nói tiếp trong Sáng Thế Ký đoạn 41 câu 32. Nếu điều chim bao này đến hai lần cho bệ hạ, ấy là Đức Chúa Trời đã quyết định điều đó rồi, và Ngài mau mau làm cho thành vậy. Cơn đói kém đã được Đức Chúa Trời quyết định rồi, và Ngài muốn Pharaoh nên biết về điều đó. Sau đây là lời khuyên của Joseph dành cho Pharaoh. Trong Sáng Thế Ký đoạn 41 câu 33 đến 37. Bây giờ bệ hạ khá chọn một người thông minh trí tuệ, lập người lên làm đầu trong xứ Ai Cập, cùng lập các quỷ viên trong xứ để góp một phần năm của số thâu vào trong 7 năm được mùa dư dật đó. Họ hãy thâu góp hết thải mùa màng trong 7 năm được mùa dư dật, sẽ đến sau này cùng thâu thập lúa mì, rượu sẵn dành cho Pharaoh, dùng làm lương để dành cho các thành, và họ sẽ giữ gìn lấy. Các lương thực này phải để dành cho 7 năm đói kém sẽ đến trong xứ Ai Cập, hầu cho xứ này khỏi bị diệt bởi sự đói kém đó. Các lời này đáp ý Pharaoh và quần thần. Joseph khuyên Pharaoh hãy thu góp tất cả các nông sản thặn dư suốt những năm được mùa dư dật để tồn trữ trong kho dành cho những năm mất mùa đói kém tiếp theo đó. Các bạn có tưởng tượng được cảm giác của Pharaoh khi lắng nghe lời giải thích chiêm bao này và lời góp ý nhiệt thành của Joseph? Lời thông giải của Joseph lấy làm đẹp ý Pharaoh và quần thần của vua. Các bạn thân mến, chúng ta xin tạm ngưng câu chuyện của Joseph và sẽ tiếp tục trong chương trình kỳ sau. Tôi tin rằng các bạn có nhiều suy nghĩ và học hỏi qua gương sống của Joseph. Dầu trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, cuộc đời của Joseph vẫn luôn tôn cao Đức Chúa Trời. Thân chào tạm biệt và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Từng ngày mồ hôi lao tan, Chúa cho con vươn cao hơn chim tầm mấy ngàn, thẳm sâu hơn vực núi rừng vắng, hơn sóng gầm cao vút nơi biển đông. Tình Chúa bên con khi ăn vui tình nồng thắm trao nhau, khi lo âu lệ trào ướt đôi vai, khi vòng tay đầy ướt tin yêu nồng. Và tình con dâng Chúa đôi vai gầy từ sáng tinh mơ, đôi bàn chân nhịp bước trên đường, con dâng Ngài mồ hôi lão tá. Lời cầu con dâng cho gia đình tổ quốc thân yêu, cho muôn người được biết thương nhau, cho danh Ngài ngự trị muôn đời sau. Thiên thu cha yêu thương nhân loại vô vàn, dạy nuôi con đi chịu chết đau đớn và côi cút nơi đôi xa. Tình Chúa bên con khi cô đơn người trần trách chê con, khi âu lo sầu buồn bước tương lai, khi tràn vui tình Chúa trong tâm hồn. Và tình con dâng Chúa đôi vai gầy từ sáng tinh mơ, đôi bàn chân nhịp bước trên đường, con dâng Ngài mồ hôi.